Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ của chúng ta hôm nay là bài thứ 22, Giúp Người Lầm Lạc. Theo Thư Gia Cơ chương 5 từ câu 19 đến câu 20. Trong bài học lần trước về lời cầu nguyện linh nghiệm, có lẽ chúng ta còn nhớ những bài học áp dụng dựa trên những lời dạy của Sứ Đồ Gia Cơ như sau. Thứ nhất, mỗi khi có nhu cầu, chúng ta nên cầu nguyện với Chúa thay vì than vãn hoặc oán trách. Thứ nhì, đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong lời cầu nguyện của chúng ta. Thứ ba, mặc dù cầu nguyện với Chúa, nhưng chúng ta cũng không nên coi thường mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh. Chẳng những phải cầu nguyện cho nhau, nhưng cũng nhớ xưng tội cùng nhau nữa. Mối quan hệ giữa những người theo Chúa với nhau phải được tốt đẹp mới mong lời cầu nguyện được Chúa nhậm. Thứ năm, lời cầu nguyện có thể giúp chúng ta được lành bệnh và được tha tội. Thứ sáu, để lời cầu nguyện có linh nghiệm, phải cầu nguyện với lòng sốt sắng, nghĩa là tha thiết cầu xin, không chỉ cầu nguyện qua loa chiếu lệ. Thứ bảy, trong ân sủng của Chúa, vẫn có những trường hợp Chúa nhậm lời cầu nguyện của những người chưa tin để giúp họ có lòng tin nơi Chúa. Nhưng phần Kinh Thánh này cho thấy cầu nguyện là đặc ân của người tin Chúa, vì chỉ người nào đặt lòng tin nơi Chúa mới được kể là công chính. Người chưa tin Chúa phải cầu nguyện tiếp nhận Chúa để được kể là công chính, rồi mới có thể cầu xin những điều khác. Thứ tám, đừng nghĩ Chúa chỉ nhậm lời cầu nguyện của những người có chức vụ quan trọng. Hãy nhớ rằng, tiên tri Eli cũng có những yếu đuối như chúng ta, nhưng lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nhậm. Và nhớ rằng, thứ chín, trong sự cầu nguyện, kiên trì cũng là một yếu tố quan trọng. Hôm nay, trong phần cuối của lá thư Sứ Đồ Gia Cơ gửi cho các tín hữu, ông nhắc đến trách nhiệm giúp người lầm lạc, là điều mà chính vị sứ đồ này vẫn đang làm khi ông viết thư gửi cho các tín hữu tản lạc khắp nơi để khuyên dỗ và nhắc nhở. Ông đề cập đến trách nhiệm giúp người lầm lạc này ở trong hai câu cuối của Thư Gia Cơ. Thư Gia Cơ chương 5, câu 19 và 20. Hỡi anh em, trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng, kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Người lầm lạc cách xa lẽ thật trong câu 19 là ai? Xin cho biết bổn phận của chúng ta đối với những người đó. Câu hỏi thứ hai. Hướng dẫn người lầm lạc trở lại với Chúa mang lại những lợi ích nào? Câu hỏi thứ ba. Cụm từ che đậy vô số tội lỗi, hàm ý gì? Câu hỏi thứ tư. Chung quanh bạn, có ai là người đang lầm lạc, cách xa lẽ thật, cần bạn đưa trở lại với Chúa không? Bạn đã làm gì để đem họ trở lại? Sứ đồ Gia Cơ gửi thư cho các tín hữu ở rải rác khắp nơi những lời khuyên nhủ trong bối cảnh họ đang phải đối diện với nhiều hoạn nạn, thử thách và cám dỗ. Ông khuyên họ giữ nếp sống đạo, biểu lộ một đức tin thật qua nhiều phương diện như vui mừng trong thử thách, đắc thắng trước cám dỗ, thực hành lời Chúa chứ không chỉ nghe mà thôi, thực hành lời Chúa trong việc sử dụng lời nói, trong lối cư xử, trong thái độ làm ăn, vân vân. Tất cả đều phải bày tỏ đức tin thật sự nơi Chúa. Biết lẽ thật hay chân lý của Chúa theo lời dạy sứ đồ Gia Cơ trong thư chưa đủ. Ông khuyên con cái Chúa có đức tin thật thì phải sống và thực hành chân lý đó. Một trong những cách thể hiện niềm tin đó là giúp người khác thoát bước lầm lạc quay về với Chúa. Trong hai câu kết của lá thư, rõ ràng là sứ đồ Gia Cơ muốn dành những lời khuyên cuối này cho các cơ đốc nhân. Theo câu 19, ông dùng câu hỡi anh em để nói với các cơ đốc nhân trong hội thánh. Khi nhắc đến những người lầm lạc cách xa lẽ thật và người có tội ở trong vòng anh em, theo câu 19 và 20, sứ đồ Gia Cơ cho thấy những người này đang sống trong bối cảnh là hội thánh hoặc họ đang có một mối liên hệ nhất định với các tín hữu. Đây có thể là những người đã cho rằng mình tin nhận Chúa theo một hình thức nào đó, nhưng chưa có đức tin thật. Rồi họ đã mau chóng thay đổi, không còn sống theo nếp sống của tín đồ. Họ là những người sống giữa vòng các anh chị em tín hữu, nhưng đã bị trôi lạc cách xa ơn cứu rỗi của Chúa. Câu 20 cho thấy rõ tình trạng của họ, nếu không được cứu giúp là phải chết về phương diện tâm linh. Lý do cái chết được đề cập đến không thể là cái chết thân xác, mà là cái chết của linh hồn, bởi vì bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt rất sát với bản văn nguyên ngữ Kinh Thánh Hy Lạp đã nói rõ là cứu linh hồn người khỏi sự chết. Vì vậy, đây là sự lầm lạc cách xa lẽ thật cứu rỗi của Chúa. Bổn phận của các tín hữu đối với những người lầm lạc cách xa lẽ thật này là phải hướng dẫn họ từ bỏ tội lỗi và trở lại với đức tin thật ở trong Chúa. Hướng dẫn người lầm lạc trở lại với Chúa có hai ích lợi. Thứ nhất là cứu linh hồn người đó thoát chết, và thứ hai là giúp cho người đó được tha thứ tội lỗi. Chữ chết ở đây chỉ về sự chết tâm linh, vì thế giúp cho người đó thoát chết là cứu họ thoát khỏi án phạt trầm luân đời đời. Đối với vấn đề tha tội, Gia Cơ mô tả là che đậy vô số tội lỗi. Chữ che đậy thường có ý nghĩa xấu như là giấu giếm hay lấp liếm, nhưng ở đây không hàm ý đó mà có nghĩa là được tha thứ, được bôi xóa. Bản diễn ý dịch câu 20 như sau: dìu dắt kẻ lầm lạc trở lại với Chúa là cứu một linh hồn khỏi chết và giúp người ấy được tha thứ vô số tội lỗi. Tương đương với điều Thi Thiên 32 câu 1 nói đến: phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Và công việc hướng dẫn người lầm lạc trở lại với Chúa cần có lòng yêu thương, nhẫn nại và kiên trì. Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 8 chép: nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Giúp người khác trở lại đầu phục Chúa là việc làm hết sức quan trọng, vì ảnh hưởng đến phúc lợi của người đó trong đời này lẫn trong tương lai vĩnh hằng. Đây là trách nhiệm của mỗi tín hữu trung kiên của Chúa. Thư Giu-đa câu 20 đến câu 23 chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Sứ đồ Gia Cơ nói, kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. Vinh dự của người làm việc này cũng được Chúa kể rất lớn. Tiên tri Daniel chương 12 câu 3 cho biết, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Công việc cần thiết này không chỉ giới hạn trong số những người lầm lạc cách xa lẽ thật giữa hội thánh, mà lời khuyên này của Gia Cơ cũng có thể áp dụng cho đồng bào và người thân của chúng ta chưa tin Chúa nữa. Đây là đông đảo những người đang còn xa cách với chân lý cứu rỗi của Chúa. Sách Châm Ngôn chương 24 câu 11 chép rằng: Hãy giải cứu những kẻ bị đùa đến sự chết và chớ chối rỗi cho người đi siêu tó tới chốn hình khổ. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên: Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, tư dục mà nhóm học các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành, mọi phận sự về chức vụ, con phải làm cho đầy đủ. Theo thư Timôthê thứ 2, chương 4, câu 2 đến câu 5. Lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ có thể áp dụng cho chúng ta như sau. Thứ nhất, giúp người từ bỏ đường lầm lạc, tìm được ơn cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu là việc làm hệ trọng, liên quan đến sự sống của linh hồn người ta trong cõi vĩnh hằng. Thứ nhì, dù sống trong cộng đồng hội thánh, điều quan trọng là mỗi thành viên cần có đức tin thật nơi ơn cứu rỗi của Chúa. Nếu không sẽ cứ ở trong đường lầm lạc, phạm tội và đối diện với tình trạng hư mất linh hồn. Thứ ba, cơ đốc nhân có trách nhiệm giúp mọi người được hiểu rõ và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, vì như thế là đã giúp cho người được tha tội và cứu linh hồn người khỏi cái chết đời đời. Thứ tư, giúp người lầm lạc trở lại với Chúa là việc làm cần nương cậy ơn sức của Chúa để có tấm lòng yêu thương, tinh thần kiên trì nhẫn nại và cần hy sinh đầu tư nhiều thời gian. Nhưng kết quả sẽ là giá trị rất lớn trong nước đời đời của Chúa. Bài học Kinh Thánh hôm nay là bài cuối trong loạt bài học theo thư Gia Cơ. Bài học này đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Thư Tín Thánh Kinh sau. Cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học những thư tín trong Thánh Kinh để biết ý muốn Chúa cho đời sống mình và được trang bị trong sự phục vụ Chúa. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.